Giới hữu trách biên phòng của Việt Nam hôm 3 tháng 4 cho biết đã bắt giữ một tàu dầu của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ, bên ngoài phạm vi có tuyên bố chủ quyền chồng chéo giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông hôm 1 tháng 4. Phía Việt Nam nói, chiếc tàu mang số hiệu 13056 tên Quang Giang Phu của Trung Quốc đã xâm phạm trái phép chủ quyền vùng biển Việt Nam. Các giới chức Việt Nam đã bắt giữ 3 thuyền viên, tịch thu tàu và khoảng 100.000 lít dầu được dành để cung cấp cho các tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo tàng Quân sự Việt Nam, được báo Giáo dục Việt Nam trích lời cho biết, không chỉ riêng vi phạm của tàu chở dầu Trung Quốc, hiện nay tàu cá Trung Quốc đã xâm phạm một cách có hệ thống chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ông Lương cảnh báo, nếu chúng ta không cảnh giác trước những động thái ngoại giao ru ngủ của Trung Quốc, thì họ sẽ có cớ vi phạm chủ quyền bằng các hành động lớn tới. Giới phân tích quốc tế đánh giá động thái bắt tàu Quang Giang Phu của Việt Nam là hiếm hoi khi những căng thẳng trên Biển Đông giữa hai quốc gia cộng sản ngày càng tăng cao trong những năm gần đây. Trong khi đó, tại nghị trường Quốc hội Việt Nam hôm 1 tháng 4, một số đại biểu đã có những phát ngôn được xem là thẳng thắn, ruột gan về vấn đề chủ quyền Biển Đông. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi phải xác định cho đúng khái niệm ta bạn thù.
Xác định không đúng ta bạn thù có thể xảy ra tình hình là thay vì thêm bạn bất thù thì lại thêm thù bất bạn. Coi bạn là thù và coi thù là bạn. Thay vì đánh vào địch thì lại đánh vào ta. Thay vì tăng cường đại đoàn kết lại làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.
Ông Nghĩa còn mượn thơ để nói thay lời rằng, nỏ thần chớ để xa tay giặc, mất cả đất liền, cả biển sâu. Phát biểu của ông Trương Trọng Nghĩa đã được đại biểu Lê Văn Lai của Quảng Nam ủng hộ và tiếp lời nói, những báo cáo xưa nay cho rằng Việt Nam đảm bảo chủ quyền đã khiến cho ông ngạc nhiên.
Đánh giá thì đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia, trong khi đó thì người ta lắng từ đảo ngầm thành đảo nổi, người ta xây sân bay, người ta kéo pháo hạm, người ta đưa máy bay tiêm kích, người ta o ép dân, cướp bóc và thậm chí là giết chóc. Người ta sắp tuyên bố những điều xâm phạm đến chủ quyền, như là nhận dạng hàng không, như là dùng các chuyến bay cắt ngang cái tuyến bay truyền thống được quốc tế thừa nhận của Việt Nam. Tôi cố gắng ép cái suy nghĩ của mình để đồng thuận với đánh giá là chúng ta đảm bảo chủ quyền quốc gia. Nhưng nói thật với các đại biểu, tôi ép không nổi. Không thể nào, những hành vi đó không thể có cái từ nào khác hơn, đó là sự xâm hại nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia.
Ông Lê Văn Lai cho rằng, chỉ có đánh giá đúng mới giúp Việt Nam đưa ra các chủ trương, kế sách đúng. Dù phát biểu ruột gan được đưa ra vào nhiệm kỳ cuối cùng, nhưng ông Lê Văn Lai vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dư luận. Chuyên gia giáo dục Vũ Thị Phương Anh viết trên trang Facebook cá nhân rằng, hoan hô ông Lê Văn Lai, cả nhiệm kỳ chỉ cần một lần nói được những lời như thế này cũng quá xứng đáng rồi, mong có thêm nhiều tiếng nói thẳng thắn, mạnh mẽ như ông. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát phân tích tình hình Việt Nam, nhận định những đại biểu như ông Trương Trọng Nghĩa hay ông Lê Văn Lai là những người hiếm hoi của Quốc hội Việt Nam, còn đau với nỗi đau của dân tộc.
Ông Trương Trọng Nghĩa là một trong số rất hiếm hoi những người, những đại biểu Quốc hội tôi cho là còn liêm sỉ, còn bức xúc, còn đau, đau với cái nỗi đau của dân tộc. Nên là ông Nghĩa mới phải phát biểu như vậy. Mà cũng chỉ đến thế thôi, không thể nói hơn được, tại vì nếu mà nói hơn nữa thì người ta không cho ông nói đâu. Tôi hy vọng là đến Quốc hội mới, sau cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2016, đến Quốc hội mới, sẽ có nhiều Trương Trọng Nghĩa hơn, ít nhất là như vậy.
Nhà quan sát Phạm Chí Dũng cho rằng có hy vọng cho một sự thay đổi về cơ cấu trong Quốc hội khóa tới.
Có lẽ họ sẽ có một cái sự thay đổi về cơ cấu đại biểu Quốc hội. Và họ sẽ có một chút tinh thần, một chút ý chí hơn để nói ra những cái điều mà cả cái dân tộc này nó đang quấn quẩn. Đặc biệt là cái vấn đề mà ông Trương Trọng Nghĩa ông nói, đó là cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lãnh thổ như thế nào.
Nhận xét về động thái mới đây của Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói, dù chỉ là một chiếc tàu dầu, nhưng đây là một tín hiệu tốt, một sự kiện chưa có tiền lệ của Việt Nam.
Nhà nước Việt Nam có lẽ quyết định làm một cái gì đó, có thể là chưa dài hơi, tạm thời tạm để tạm xoa dị dư luận, mà dù sao cũng là một cái điều mà trước đây chưa từng dám làm. Tôi cho dù đó cũng là một cái cơ sở để có thể hy vọng rằng nó sẽ là một kích thích tố để cho một số đại biểu quốc hội trước đây chưa từng phát biểu gì thì sắp tới sẽ phát biểu, còn những người trước đây chưa từng tỏ ra có ý chí hoặc là chí khí gì mai mốt sẽ có nhiều dũng khí hơn.
Phía Trung Quốc hiện chưa có phản hồi về vụ Việt Nam bắt tàu Quang Giang Phu. Trong những tuần lễ gần đây, các tàu Trung Quốc thường được hộ tống bởi tàu hải giám của nước này đã bị giới hữu trách hàng hải Malaysia và Indonesia cáo buộc là đã đi vào đánh bắt hải sản trong các vùng biển mà các quốc gia trên tuyên bố chủ quyền.